pháp vốn không sanh, nay ắt không diệt. Được cái vô sanh pháp nhẫn này, ấy là nhập cái pháp môn không hai. Như vậy chúng ta thấy chỉ một vị Bồ Tát nói mà mình nhập được có vào pháp môn không hai không? Nghĩa là sanh và diệt nó không hai. Tại sao nó không hai? Bởi vì cái pháp trước cũng không sanh, nay không diệt. Mà nếu mà người được thấy pháp trước không sanh, nay không diệt đó, là được vô sanh pháp nhẫn. Mà được vô sanh pháp nhẫn là vào pháp môn không hai. Thì như vậy dễ quá. Vô sanh pháp nhẫn đâu có tu gì bao nhiêu, phải không? Như mình bây giờ con người đây, trước có sanh không? Như hiện giờ chúng ta ngồi đây, trước mình có sanh không? Có sanh hay không có? Không có sanh sao bây giờ có mặt đây? Mà nói rằng pháp trước không sanh, nếu không sanh thì ai có mặt ở đây? Đó là cái rất khó hiểu với cái tâm phàm phu của mình, phải không? Nhưng mà sự thật ra, đứng về lý nhân duyên mà nói, thân này có là đợi đủ duyên nó có. Duyên đủ rồi tụ họp lại gọi giả, gọi là sanh. Khi mà duyên nó hết, nó tan rã ra thì giả gọi là tử, phải không? Hay là diệt. Thì như vậy cái sanh của nó không thiệt thì cái diệt của nó không thiệt. Cái sanh không thiệt, cái diệt không thiệt, thấu suốt được lẽ đó là chứng được lý vô sanh. Vì không có thiệt sanh, phải không? Thì làm gì có thiệt tử? Mà sanh tử không thiệt thì tức là đạt được lý vô sanh. Dễ được không? Thiệt là dễ, phải không? Nhưng mà bây giờ mình sợ chết quá chừng. Mà hiện giờ thì mình thấy mình đương sanh, rồi mai kia cái mình thấy mình tử. Bởi thấy có sanh có tử cho nên ở trong cái hai, phải không? Mà ở trong cái hai là trong cái đối đãi, mà đối đãi thì bị sinh diệt. Rồi hết lần sanh diệt này tới lần sanh diệt khác, cứ tiếp tục mà sanh diệt. Nếu mà mình ra khỏi, thoát khỏi cái đối đãi đó thì liền hết sanh diệt. Mà hết sanh diệt cho nên gọi là vô sanh pháp nhẫn, tức là an trụ trong cái pháp. Chỉ nhẫn là an trụ, an trụ trong cái pháp vô sanh. Tuy hiện có mặt, hiện sống như mọi người, mà mình là vô sanh, còn người ta bị sanh. Nhưng mà rồi mình có gì không? Như Đức Phật, Ngài có trụ vô sanh pháp nhẫn chưa? Nhưng mà Ngài cũng ăn, uống, ngủ, nghỉ, rồi cũng già, cũng chết. Như vậy tại sao trụ vô sanh mà còn sanh, còn tử? Thì đó là cái giả tướng. Tuy thân còn sinh tử, nhưng mà cái trí tuệ nhận được nó đã hết sanh tử rồi. Cho nên cái quả sanh tử thì nó còn, còn cái nhân sanh tử của đời sau nó đã hết. Thì bây giờ mình cũng vậy, ngay ở trong sanh tử này mà mình nhận được cái lý đó rồi, tuy tới tử mình cũng không thấy có tử thiệt. Nếu không thấy sanh thiệt thì đâu thấy tử thiệt, phải không? Mà không có tử thiệt thì lấy gì nói có sanh có tử? Nếu chỉ cần giảng một cái phần chánh thì mấy phần kia thì quý vị đọc qua đã hiểu, khỏi phải giải kỹ. Nhưng sở dĩ nói kỹ là ở trong cái thế gian này tất cả pháp cái sanh diệt là chủ, phải không? Nói sanh, nói diệt, nói thành, nói bại, nói có, nói không, nhưng sanh diệt là chủ yếu. Đó. Mà mình hiểu được cái chủ yếu này rồi thì tất cả những cái sau mình hiểu không còn khó nữa. Bởi vậy cho nên chúng ta tu theo cái đạo Bồ Tát thì hết sức là đơn giản, cần có cái trí tuệ rộng lớn, không bị các cái pháp đối đãi nó làm mờ, tức là nó làm cho mình mù có mắt trí tuệ đi, thì ngay trong đời này nhận ngay được cái pháp vô sanh. Mà nhận được, an trụ được pháp vô sanh, đó gọi là nhập bất nhị pháp môn, hay là vào pháp môn bất nhị. Bồ Tát Bích Thủ nói ngã, ngã sở là hai, nên có ngã sở, có ngã nên liền có ngã sở, nếu không có ngã thì không ngã sở, ấy là vào pháp môn không hai. Thì hiểu cái sanh thì cái này hiểu liền, phải không? Rồi Bồ Tát Bất Hướng nói thọ bất thọ là hai, nếu pháp bất thọ thì không thể được, do không thể được cho nên không thủ không xả, không tác không hành, ấy là nhập pháp môn không hai. Thì cái chữ này hơi khó hiểu một chút. Thọ bất thọ, thọ và bất thọ nghĩa là sao? Tức là đối với tất cả pháp do sáu căn tiếp xúc với sáu trần có những cái cảm thọ và không cảm thọ, có cảm thọ và không cảm thọ là hai. Nếu pháp mà mình không có cái cảm thọ thì không có thể được. Nếu mà mình thấy cái cảm thọ đó là không thiệt, bởi thấy nó không thiệt cho nên nói rằng không có cảm thọ. Mà nếu không có cảm thọ thì có được cái gì không? Sở dĩ mình nói được cái này, được cái kia là vì trong cái cảm thọ của mình thấy có thiệt, có cảm thọ. Ví dụ như khi chúng ta ăn một món đồ ăn vào miệng thì liền có người hỏi ngon không, thì trả lời sao? Hoặc là ngon hoặc là không ngon, phải không? Còn nếu khi chúng ta ăn món đồ vào trong miệng mà có người hỏi ngon không thì mình biết ngon không, ngon và dở là không thiệt. Ở không thiệt thì tuy có cảm thọ mà thấy nó không thiệt thì cũng như không có cảm thọ. Mà không có cảm thọ thì nói gì là thiệt ngon hay thiệt không ngon, phải không? Ví dụ như bây giờ mà nói ngon, nó thiệt ngon không, phải không? Hoặc là nói dở, nó thiệt dở không, thì cái người kia họ bắt buộc mình phải xác định cái ngon dở đó nó có thiệt hay không thiệt. Nhưng với cái mắt trí tuệ của mình thì mình thấy là ngon dở là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên có cảm thọ ngon dở, mà thấy cảm thọ đó không thiệt cho nên không có thể được. Mà không được cho nên không có thủ và không có xả. Thủ tức là lấy, xả tức là bỏ. Rồi cũng không có tạo tác thì không có hành động, ấy là vào pháp môn không hai. Bởi vì khi mình còn thấy có cái đó là đẹp, cái kia là xấu, cái này là hay, cái kia là dở, vân vân, thì cái niệm thủ xả hoặc là tạo tác, hoặc là hành động nó mới có. Còn nếu những cái đó mình cảm thấy không thiệt thì mọi cái hành động đó theo đây nó đều không sanh. Vì vậy mà nó vào pháp môn không hai. Ngài Bồ Tát Đức Đẳng nói cấu và tịnh là hai, hoặc mình nói nhơ và sạch là hai. Thấy thật tánh của nhơ ác không có cái tướng tịnh, thuận theo cái tướng diệt, ấy là vào pháp môn không hai. À, cái nhơ và cái sạch theo con mắt thế gian nó là hai, nhưng mà người nhìn thật tánh của cái nhơ, thấy rõ được thật tánh của nó, thì thật tánh cái nhơ là gì ha? À, thật tánh tức là vô tánh, phải không? Mà thấy cái nhơ không có tự tính thì cái sạch có tự tính không? Đúng không? Bởi vậy cho nên nó thấy thật tánh cái nhơ thì không có cái tướng tịnh, à, không có tướng sạch. Nghĩa là cái nhơ, cái sạch đó nó đều tùy thuận theo cái tướng sinh diệt. Biết rõ như vậy cho nên vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Túc nói động tịnh là hai. Niệm là hai. Chữ niệm đây á, nó có nghĩa là định. Thường thường nói nhất niệm đó, thành ra cái niệm ấy chỉ còn có một thì đó là định. Còn cái niệm mà chạy tán loạn thì gọi là động. Vì vậy mà dùng chữ động và niệm là hai. Không động thì không niệm, không niệm tức là không phân biệt. Thật người không suốt được cái chỗ này, ấy là vào pháp môn không hai. Bởi vì có động cho nên mình phải chuyên niệm một pháp để cho nó dừng cái động, phải không? Như vậy thì bởi có động cho nên mới nó cần thì nó mới khởi, mà khởi niệm thì mới sanh ra phân biệt. Nếu không niệm thì không có phân biệt. Đó, người thấu suốt như vậy là thấu suốt được cái pháp môn không hai. Bồ Tát Phổ Nhãn nói một tướng không tướng là hai. Một tướng không tướng là hai. Nếu biết một tướng tức là không tướng, cũng không có cái chấp tướng, vào nó bình đẳng, ấy là vào pháp môn không hai. Tại sao nó một tướng không tướng là hai? Tức là mình thấy có một tướng này, rồi thấy cái kia là không tướng. Ví dụ như chỗ này mình thấy là cái bàn có tướng, chỗ này không có cái bàn gọi là không tướng. Thì vậy có tướng và không tướng nó thành ra hai. Mà bây giờ nếu cái có tướng và không tướng đó mình biết một tướng tức là không tướng, cũng như nói sắc tức là không, thì như vậy là mình không có chấp lấy cái không tướng nữa. Mà không chấp lấy không tướng đó là vào được chỗ bình đẳng, không còn thấy hai bên. Như vậy đó là nhập pháp môn không hai. Ngài Diệu Tí Bồ Tát nói, Bồ Tát Diệu Tí nói tâm Bồ Tát tâm thanh văn là hai, quán cái tướng tâm là không, như quyển quá. Không có tâm Bồ Tát, không có tâm thanh văn, ấy là vào pháp môn không hai. Tại sao mà không có tâm Bồ Tát, không có tâm thanh văn? Nếu không có Bồ Tát, tâm Bồ Tát thì làm sao làm ảnh Bồ Tát được? Không tâm thanh văn làm sao tu được pháp thanh văn? Bởi vì cái tướng tâm nó không thiệt. phải không? Cái tâm mà khởi tu theo hạnh từ bi của Bồ Tát, tâm mà khởi tu cái hạnh giải thoát của Thanh Văn, cái tâm khởi đó đều là cái tâm hư dối không thiệt. Bởi hư dối không thiệt cho nên nó là không có như không, như quyển như quá. Bởi như quyển như quá cho nên hai cái tâm đó nó đều là không, ấy là vào pháp môn không hai. Phật Bồ Tát Phật Sa nói thiện và bất thiện là hai. Nếu không có khởi thiện và bất thiện thì vào được cái mé vô tướng, mà người mà thông đạt được chỗ đó là vào pháp môn không hai. Thiện và bất thiện tức là ác. Mình thấy thiện ác là hai cái đối đãi. Mà nếu còn có khởi cái tâm, nếu không có khởi tâm thiện và ác, tức là vào được cái mé vô tướng. Bởi vì không còn khởi cái tâm nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ theo cái đối đãi, thì như vậy tức là tới cái chỗ vô tướng, tức là tâm không khởi. Không khởi tức là mé vô tướng. Mà thông đạt được cái chỗ đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Sư Tử nói tội phước là hai. Nếu thông, nếu đạt được cái tánh tội ác cùng với phước không khác, do cái huệ kim cang rõ suốt được cái chỗ này, cái tướng này không còn trói, không còn mở, ấy là vào pháp môn không hai. Đó. Ở đây nói tội phước là hai, bởi vì theo cái nhìn đối đãi của chúng ta thấy làm cái điều ác là tội, làm điều thiện là phước. Nhưng mà đây nói cái tánh tội, thì cái tánh tội nó làm sao? Tánh tội vốn không mà do tâm tạo đó. Mà tánh tội đã không thì cái tánh phước làm sao? Bởi vậy cho nên nếu thấy tánh tội không thì cái phước nó cũng không. Thì như vậy hai cái nó không khác nhau. Mà người thấy được như vậy, thấu suốt được như vậy đó, là nhờ được cái trí huệ kim cang của mình, mình mới quyết đạt được, hay là mới rõ thấu được cái tướng này. Mà nếu rõ thấu được tội phước không hai á, thì còn ai là bị trói, ai là người mở nữa, phải không? Đâu còn thấy cầu giải thoát. Mà chính ở chỗ này chúng ta mới thấy Tổ Tăng Sáng đến với Tổ Huệ Khả, ngài yêu cầu gì? Ngài yêu cầu nói rằng thân con bệnh hoạn, chắc là nghiệp chướng, tội chướng của con rất nhiều. Nhờ ngài dạy cho con phương pháp sám để cho hết tội. Thì ngài Huệ Khả, ngài biết đem tội ra đây ta sám cho, phải không? Thì cũng trả lời bằng cách tìm tội không thể được, tức là thấy tội tánh không. Mà nếu thấy tội tánh không thì phước nó cũng không có thiệt. Như vậy nói tội tánh không, nói phước không thiệt, đó là cái lý tột cùng của trí tuệ kim cang, chứ không phải là cái nhìn theo thế thường. Nếu mà nhìn theo thế thường thì tội phước vẫn là thiệt, phải không? Trên cái tướng sinh diệt, ai làm tội thì bị khổ, làm phước thì được vui. Nhưng mà đây là nói tới chỗ cứu kính á, thì tội phước nó đều không thiệt. Như vậy thì Ngài Tăng Xá khi đạt được cái lý tội rồi thì tới đệ tử Ngài lại hỏi Ngài là tổ đạo tính, phải không? Hỏi Ngài là cái gì? Xin Hòa Thượng dạy con pháp môn giải thoát, đó. Cho nên đây phược và giải nối theo, phải không? Thì Ngài bảo sao? Ai trói buộc ngươi à, thì nếu thấy rõ là không có ai trói buộc mình thì thấy trói buộc tánh cũng là không. Mà thấy trói buộc tánh không thì cái giải thoát tánh cũng là không. Như vậy đó là nhập bất nhị pháp môn. Đó là các ngài ngộ đạo, phải không? Nó đơn giản vậy. Bởi vì cho nên khi mà các ngài thấu được cái lý này thì các ngài tiến vào cái ngôi vị tổ. Còn mình vì nghe mà chưa có thấu được cho nên mình mới làm cái gì? Làm sa di què hoặc là làm tỳ kheo lang thang, phải không? Chứ không có làm được cái gì đáng hết. Bồ Tát Sư Tử Ý nói hữu lậu vô lậu là hai, nếu được các pháp bình đẳng, ác không có khởi, hữu lậu khởi tưởng, hữu lậu vô lậu. Ở đây nói rằng lậu bất lậu tức là không còn khởi cái tưởng hữu lậu và vô lậu, thì không có chấp nơi tướng, cũng không trụ vô tướng, ấy là nhập cái pháp môn không hai. Như vậy thì đối đãi thấy đây là hữu lậu, kia vô lậu. Hữu lậu là còn sanh tử, vô lậu là hết sanh tử. Nhưng trên cái thực tánh của hữu lậu nó đã không thiệt, mà không thiệt thì cái vô lậu cũng không thiệt, cho nên được cái pháp bình đẳng. Do đó mà nó không khởi cái tưởng đối đãi hữu lậu vô lậu là vào được cái pháp môn không hai. Bồ Tát Tịnh Giải nói hữu vi vô vi là hai, nếu lìa tất cả số ác tâm như hư không, do cái trí huệ thanh tịnh không có chướng ngại, ấy là vào pháp môn không hai. Nó ở đây, ở trước thì nói hữu lậu vô lậu, thì đây nói hữu vi vô vi. Tuy hai cái tên khác mà cái ý nghĩa nó không khác. Nó lìa tất cả số tức là không còn mắc kẹt trên cái hình thức tướng số nữa, thì tâm nó rỗng rang như không. Bởi tâm rỗng rang như không cho nên được cái trí huệ thanh tịnh không có chướng ngại, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Na La Gia nói thế và xuất thế gian là hai, tánh của thế gian không tức là xuất thế gian, ở trong kia không có vào, không có ra, không có vơ đầy, không có vơi, ấy là nhập pháp môn không hai. À, chữ ít là tràn đầy, chữ tán nữa, chữ vật là tràn đầy, chữ tán tức là tan ra, tức là nó rút cạn đi. À, ở đây nói rằng cái pháp thế gian và xuất thế gian theo cái nhìn của chúng ta là hai, nhưng mà trên cái tánh của cái thế gian á, thì thế gian tánh là không, không có cái tánh thật, hay là cái tánh thật của nó là không, nó không có cái cố định. Bởi vậy cho nên thấy được cái tánh không thế gian ngay nơi đó mình là xuất thế gian rồi, phải không? Thí dụ như nói cái chuyện nhỏ xíu là mình thấy một món ăn ngon, mà thấy có món ăn ngon á là thấy một và thấy hai. Thứ hai tức là có món dở, món ngon là đối với món dở. Bây giờ ngay nên món ngon đó mà mình biết nó không có thiệt thì cái món dở thiệt được không? À, như vậy mà ngay nên món ngon mà biết không thiệt thì mình có thèm không? Bởi vì mình thấy thiệt cho nên mình mới thèm, phải không? Ngay nên cái món ngon đó mình biết đó là giả dối, không có thiệt, cho nên mình không thèm. Mà không thèm thì cái dở mình đâu có, đâu có ghét, phải không? Đâu có chê. Thực ra tất cả chúng ta sống ở trên thế gian này bị năm cái căn nó lừa dối, nó gạt gẫm, cho nên rồi chúng ta đau khổ cả một cuộc đời, mà không phải riêng cho một ai mà lôi cả nhân loại. Thí dụ như cái cảm giác mà trong nhà Phật gọi là thở đó, xúc là thở đó, của lỗ mũi, cái cảm giác của lỗ tai, cái cảm giác của cái lưỡi, cái cảm giác của cái thân. Thì bây giờ tất cả người mà họ giành giật với nhau, giành giật cái gì? Có phải là giành giật năm cái dục lạc đó? Sắc là ở mắt, thanh là ở tai, hương là ở mũi, vị là ở lưỡi, xúc là ở thân. Nó là họ sống chỉ đuổi theo những cái cảm giác đó thôi, có gì đâu, phải không? Tỷ dụ như sát na tính làm gì cho ngon thì tức là có phải vì cảm giác không? Cảm giác của cái lưỡi tính làm gì cho ngon, cho nên mới nghĩ suy bóp đầu bóp trán, rồi lại dòm trong túi nó còn tiền hết đó. Do đó cho nên vừa nghĩ tới cái ngon là bắt tập công tính toán rồi, tính toán rồi lại còn phải nghĩ tới tiền bạc đó. Rồi mới nghĩ ở đâu có cái đó đi kiếm, phải không? Thì như vậy thì từ những cái cảm giác đó mà nó làm cho con người quay cuồng. Ví dụ giàu để làm gì? Thì giàu cũng để hưởng đủ sắc thanh hương vị xúc thôi, có gì đâu, phải không? Rồi họ đi ăn trộm cướp để làm gì? Cũng vì hưởng sắc thanh hương vị xúc thôi, có gì, phải không? Thì như vậy bao nhiêu cái giành giật hơn thua trên nhân gian này đều vì năm cái thọ đó, mà mình gọi là năm cái cảm giác của thế gian. Chỉ năm cái cảm giác đó mà có cái cảm giác nào lâu bền không? Có cái gì bền mà gọi là thiệt 100% không? Nè, cái cảm giác mà dễ thấy nhất là ngon. Nếu là thức ăn ngon, thật là ngon, thượng vị đi, thì nó cũng ngon ở trong cái lưỡi chừng nhiều lắm là 2 phút đồng hồ nếu ăn nhanh chậm. Còn nhanh chậm thì có mấy giây đồng hồ nó đi tuốt rồi. Thì như vậy có cái gì đâu là thiệt. Mà nhiều khi vì cái món ngon đó mà cả ngày cả buổi cực khổ cực chết. Thì đó là nói một cái nhỏ rồi. Ví dụ như những cái người mà nghiền áp phiện, nghiền xì ke ma túy cũng là những cảm giác đó, phải không? Đó rồi khổ đài đoạn thân hình, khổ sở đúng thứ. Thì như vậy mới thấy rằng những cái cảm giác đó là không thiệt, mà người ta lầm mê bị nó gạt. Từ cái bị nó gạt đó khiến cho người ta khổ dài dài, khổ không biết bao nhiêu. người này dành của người kia dành của người nọ. Bây giờ hỏi tất cả, hồi mà quý vị chưa có xuất gia, chưa có biết tu đó, lúc đó ăn cá thịt ngon không? Hỏi thiệt, ngon không? Ngon. Rồi bây giờ cái cảm giác ngon của cá thịt, bây giờ mình bỏ thời gian mình ăn chay, ăn rau, ăn cải. Mà ăn rau, ăn cải biết là bây giờ nhớ lại cá thịt, có khi mình cũng hơi nhờn cái giọng của mình nữa, phải không? Cái lưỡi của mình nữa. Thì cái ngon có thiệt không? Nếu thiệt thì nó ngon đời đời. Mà nếu mà thiệt thì mình bỏ không được, phải không? Mà có gì đâu, mình đổi cái thì được. Thì như vậy, tất cả cái cảm giác của chúng ta, hay là nói cái khác là cái thọ của chúng ta đó, thọ khổ thọ lạc đó, đều là giả dối không thiệt. Mà thế gian cứ chạy theo cái giả dối đó mà giành nhau. Mà giành nhau cứ là làm khổ cho nhau, phải không? Làm khổ rồi cứ kéo dài liên lụy, người này tới người kia tới người nọ, rồi khóc than đủ thứ hết trơn, phải không? Bây giờ đây chúng ta tu, chỉ cần thấy rõ những cái cảm giác đó không thiệt, không có một cảm giác nào là thiệt hết. Bởi không thiệt thì thôi liếu liếu qua ngày xong, phải không? Không cần gì, không quan trọng gì hết, thì nó nhẹ nhàng thảnh thơi biết là bao nhiêu đó, giải thoát ngay chỗ đó đó. Như vậy thì đối với cái không thiệt mà lòng mê chấp nó thiệt, mà thấy có ngon tức là thấy có dở, thấy có cảm giác vui thì có cảm giác khổ, phải không? Như vậy cho nên là mới có dằn nhau, rồi cũng có than thở. Chứ nếu mà hai cái đó mình thấy không thiệt thì còn khổ cái gì? Bây giờ người nào mà thấy hai cái đối đãi không thiệt thì người đó còn khổ không? Như vậy thì người đó không Phật cũng là tiên rồi, phải không? Đó. Như vậy thì thấy cái tu hết sức là đơn giản, đâu có phải mà nhọc nhằn khổ sở gì. Chỉ cần dùng cái trí tuệ thấy đúng lẽ thật thì chúng ta ngay trong đời này nó giải thoát liền, không có xa xôi gì hết trơn, mà giải thoát ngay bây giờ nữa. Ngay bây giờ mà mình thấy không đẹp là ngay bây giờ giải thoát rồi, phải không? Vừa thèm muốn ăn ngon, không biết cái đồ này không thiệt, cái hết thèm, hết thèm cũng phải rù, phải không? Thì nghe nói giải thoát rồi chứ gì. Rồi những cái khác cũng vậy, nghĩa là tóm lại thì chỉ có ngũ dục lạc, tức là sắc thanh hương vị xúc đó, mà người ta mê lầm. Bởi mê lầm nó cho nên tạo thành đau khổ. Mà mê lầm nó tức là mê lầm theo cái đối đãi hai chứ gì, phải không? Mắt thấy thì đẹp xấu, tai nghe thì hay dở, tiếng dễ thương khó thương, phải không? Đó. Thì tất cả đều nằm trong cái hai không à. Nếu mà thoát được cái hai đó rồi thì còn cái gì nữa? Nghe cái gì cũng cái gì. Giả sử chửi thì mình thấy tánh nó cũng được không, khen nó tánh cũng được không, có gì quan trọng? Thì nghe vậy cái giải thoát không? Cả ngày sống với vấn đề ai chửi mình cũng cười, mà ai khéo mình cũng cười, không có gì quan trọng hết. Mà không quan trọng cái giải thoát không? Như vậy thì còn cái gì thưa kiện, còn cái gì khóc lóc, phải không? Cái gì đáng để mà thưa kiện, cái gì đáng để khóc lóc ở đâu? Vậy mà tại vì mình không thấy vậy à, cho nên cái giải thoát thật là gần chứ không phải là xa. Ngày lâu nay mình tu cứ cầu giải thoát mà tưởng giải thoát đâu ở trên chốc gió mây xanh ấy, phải không? Mình ráng, mình bò, mình leo, mình lội lắm mới tới. Chứ không ngờ cái giải thoát ngay hiện tại ở đây, chỉ đừng có kẹt ở hai bên đó thôi, phải không? Mà hai bên của cái gì? Của con mắt, của lỗ tai, của cái mũi, của cái lưỡi, của cái thân, rồi thêm cái ý nữa. Đó là những cái đó mà đừng kẹt hai bên thì người đó bảo đảm giải thoát 100%, không nghi ngờ gì hết, phải không? Còn nếu trong 5-6 cái đó mà mình giải thoát được một cái là đỡ khổ được nhiều phần trăm rồi, được 20%, phải không? Giải thoát được 2 cái là được 40%, phải không? Như vậy mà nếu giải thoát cả 6 cái thì như vậy là hoàn toàn A-la-hán, có thể là Bồ-Tát nữa. Nhập bất nhị pháp môn là Bồ-Tát rồi. Thì quý vị thấy cái tu thiệt là dễ, hết sức dễ, phải không? Dễ hết sức dễ chứ không phải dễ thường. Ngay trong đời này bảo đảm được giải thoát, mà chỉ cần cái đừng thấy hai gì một cái. Đừng còn hai. Bây giờ quý vị thử một ngày mà đừng có theo hai đó, thử coi ngày đó có khổ không. Một ngày không theo hai là giải thoát được một ngày. Một giờ mình không mắc kẹt hai là một giờ giải thoát, phải không? Nó hết sức là đơn giản. Thì như vậy ở đây nói cho rõ ràng là cái giải thoát nó ngay trong thế gian đó. Từ thế gian mà mình thấy rõ rằng thế gian không thiệt, thì tức là thế gian tánh không, thì thế xuất thế gian cũng tánh không, thì ngay đó là mình đã xuất thế gian. Như vậy thì ở trong đó nó không thiệt thì còn có cái gì mà nhập thế gian, còn cái gì mà xuất thế gian, còn cái gì mà đầy, còn cái gì mà với, thì đó là mình đã nhập bất nhị pháp môn. Bồ Tát thiện ý nói sanh tử niết bàn là hai, nếu thấy tánh sanh tử, ác là không sanh tử, không có trói, không có mở, chẳng sanh, chẳng diệt. Người mà hiểu như vậy ấy là nhập bất nhị pháp môn, tức là vào pháp môn không hai. Sanh tử, niết bàn. Thì niết bàn theo cái nghĩa thường thì nó là nghĩa trắng, nó là gì? Sanh tử ngược lại với sanh tử là niết bàn, là vô sanh, là sanh tử kia không sanh tử, phải không? Như vậy thì sanh tử và vô sanh tử mình thấy như hai, nhưng mà giờ thấy được cái tánh sanh tử nó là không thiệt thì ngay đó thì đã là không sanh tử rồi, phải không? Với tánh sanh tử không thiệt thì sanh tử không thiệt thì làm gì còn có không sanh tử, phải không? Sanh tử thiệt thì mới nói không sanh tử thiệt. Cũng như mình nói cái người mà người ta quá ra, người đó không thiệt, thì cái người quá ra mà ngã là chết, thì nói cái chết của người đó thiệt không? À, nếu biết người quá không thiệt thì khi họ được quá ra là sanh, thì cái được quá ra là sanh đó mình cũng thấy sanh không thiệt. Mà lát nữa cái người đó ngã ra chết hoặc mất đi thì mình cũng thấy mất không thiệt, phải không? Thì cũng như vậy, nếu mà chúng ta thấy sanh tử không thiệt thì niết bàn đâu có thiệt. Như vậy cho nên nói rằng thấy được tánh sanh tử thì không sanh tử, thì ngay trong cái sanh tử đã là không sanh tử. Mà đã không sanh tử rồi thì cái gì mà trói, cái gì mở? Thường thường chúng ta nói cái trói là phiền não hay là kiếp sử, nó lôi mình ở trong sanh tử, gọi là bị trói, phải không? Nhưng giờ sanh tử không thiệt thì lôi đi đâu? Lôi về chỗ nào? Hết chỗ nó lôi rồi, phải không? Nếu thấy sanh tử không thiệt thì hết chỗ nó lôi. Mà hết chỗ nó lôi thì còn gì trói? Mà không trói nói gì mở. Như vậy thì chẳng sanh chẳng diệt à. Mà người thấy được như vậy đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Minh Tướng nói bốn thứ khác bốn cái thứ bốn cái không khác là hai, tứ chủng và không chủng. Tứ chủng tức là đất nước gió lửa đó, và không chủng tức là cái thứ cái giống không. Bởi vì đất nước gió lửa thì thuộc về trần, tức là nó là có, còn cái hư không thuộc về không. Thì vậy bốn thứ đó, bốn thứ giống khác đó, nó là và cái giống không nó là khác, nó là hai. Bởi vì tứ đại và không đại thì cái bốn là nó khác nhau, bốn cái kia và cái này nó đều là khác nhau. Nhưng mà bốn cái thứ đó, cái tánh nó, tức là cái tánh của gì, của là cái thứ không, như cái gì, mé trước mé sau không, cho nên ở mé giữa cũng không. Nếu người mà hay biết được các cái chủng tánh như thế ấy là vào pháp môn không hai. Thì như vậy ở trong các cái thứ mà mình xét cho thật kỹ, cái giới hạn của các thứ đó nó nằm ở đâu, nằm ở trong hoặc là tứ đại hoặc là ở trong hư không. Thường thường mình đặt cái giới hạn nó là nhìn ở trong hư không mà chia cái giới hạn sự vật. Cái nào choáng được một khoảng không lớn thì gọi nó là to, cái nào choáng một khoảng không nhỏ gọi là nhỏ. Thì như vậy tùy theo đó mà đặt ra có lớn có nhỏ, có trước có sau, dần dần có giữa. Nhưng mà tất cả cái tướng đó xét cho kỹ đều không có cái tánh thật. Cho nên nó không có tự tánh hay là không có thật tánh. Mà thấy được như vậy là thấy được pháp môn không hai. Bồ Tát Diệu Ý nói con mắt và sắc là hai. Nếu biết cái tánh của con mắt đối với sắc không tham, không sân, không si, ấy gọi là tịch diệt. Như thế lỗ tai và tiếng, lỗ mũi và hương và mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp là hai. Nếu biết cái tánh của ý đối với pháp không tham, không sân, không si, ấy là gọi là tịch diệt. An trụ ở trong đó ấy là vào pháp môn không hai. Thì ở đây mới nói tới ngài Diệu Ý, tức là Bồ Tát Diệu Ý. Cái ý nhiệm màu nhất là phải thấy rõ sáu căn sáu trần, phải không? Người thế tục thì thấy sáu căn tiếp xúc với sáu trần, căn và trần là hai. Mà nếu thấy căn và trần là hai á, thì căn nó đuổi theo trần, phải không? Tức là luôn luôn có cái tham trước những cái gì mình thích, mà từ đó rồi sanh ra đủ thứ tội lỗi. Nhưng mà ở đây nói đơn giản là tham sân si. Nếu mình biết con mắt và sắc, rõ ràng cái tánh của con mắt là không thiệt, thì cái sắc nó cũng không thiệt. Con mắt không thiệt và cái sắc không thiệt, thì cái tham, cái sân, cái si nó liền lặng lẽ, phải không? Bây giờ quý vị thấy được cái món đồ ai mới mua về đẹp, thật là đẹp. Nhưng vừa thấy nó đẹp cái mình biết quán, mình thấy rõ ràng cái món đồ đó nó làm cái tướng hư giả không có thiệt, rõ ràng không có thiệt, mà không thiệt còn gì là đẹp, phải không? Mà nếu mà thấy món đồ không thiệt thì cái giá trị đẹp của nó mình đã mất rồi. Đã hơn nữa mình thấy con mắt mình thấy cũng không thiệt nữa, vì nhãn căn này duyên hợp cũng không thiệt, thì cái món đồ duyên hợp không thiệt, hai cái không thiệt hết thì còn gì mà tham, phải không? Mà không tham thì giả sử mình có muốn xin người ta, người ta cho không cho cũng không sao hết, không giận, phải không? Như vậy thì nhờ mình thấy rõ được căn trần không thiệt, cho nên rồi trí tuệ nó sáng, nó hết cái si, rồi hết si cho nên mình hết tham, hết tham cho nên không có sân, tham sân si gì đó. Như vậy thì dễ tu không? Rất là dễ, dễ đau để dễ, phải không? Không có gì khó hết trơn. Học những cái bài này rồi mai mốt mà ai còn rơi nước mắt đó là dở lắm à, phải không? Tại sao mà dám nói dở? Vì còn thứ hai, phải không? Học hết rồi, biết pháp môn không hai rồi mà còn thấy hai, mà còn thấy hai tức là dở chứ gì đó. Như vậy thì sáu căn, năm sáu căn đối với sáu trần, nếu chúng ta thấy căn không thiệt thì trần cũng không thiệt, mà căn trần không thiệt thì còn cái gì mà có tham, có sân, có si. Mà nếu sống không còn tham sân si á là nhập pháp môn không hai đó. Như vậy thì nghĩa là ai mà dừng được tham sân si thì người đó nhập pháp môn không hai. Mà muốn dừng được tham sân si thì phải thấy căn trần không thiệt đó. Bây giờ hỏi kỹ để xác nhận lên coi căn trần thiệt không. Xác nhận thử coi thiệt không. Phải xác nhận chín chắn, nhớ dài, nhớ mãi, đừng quên. Căn trần thiệt không? Nó không có không căn trần luôn. Xong ta thấy ra, trong đây là khẳng định, ai cũng khẳng định như vậy. Chứ nó không nhẹ và yếu và đưa đưa quá. Thành cái không đó, nó chưa có thiệt không. Như hồi nãy tôi đã nói đó, nghĩa là chỉ vì có sáu trần với sáu căn mà thiên hạ khổ đau điên đảo với nhau. Bây giờ đây sáu căn sáu trần tiếp xúc, mình thấy được cái lý không hai rồi thì không còn gì mà phải có tham sân si. Thì như vậy ngay đó là tịch diệt tu, cái đó là cái gốc của sự tu đó. Bồ Tát Vô Tịnh Ý nói bố thí hồi hướng nhất thiết trí là hai. Tánh bố thí tức là cái tánh hồi hướng nhất thiết trí, như thế trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, hồi hướng nhất thiết trí là hai. Tánh trí tuệ tức là cái tánh hồi hướng nhất thế trí. Người ở trong đó thấy có một tướng, nhập một tướng, ấy là nhập cái pháp môn không hai. Nà, ở đây thì nói tới lục độ, bởi vì tu lục độ bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục đó là để hồi hướng về nhất thế trí. Mình tu lục độ để đạt được nhất thế trí, cho nên nó hồi hướng nhất thế trí. Thì lục độ là nhân mà nhất thế trí là quả, bởi vậy cho nên thấy có nhân có quả là hai. Nhưng bây giờ thấy rõ cái tánh của bố thí hay là cái tánh của nhất thế trí là không thiệt, thì cái tánh của lục độ có thiệt hay không? Tánh lục độ cũng không thiệt, mà như vậy thấy được cái tánh của lục độ và cái tánh của nhất thiết trí đều không thiệt, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thâm Huệ nói không là vô tướng, là không là vô tướng, là vô tát là hai. Ở đây lẽ ra là ba mới phải, phải không? Không vô tướng vô tát, nhưng mà ở đây là vì lấy cái lý đối đãi cho nên nói hai thôi. Không tức là vô tướng, vô tướng tức là vô tát. Nếu không vô tướng vô tát, ác không tâm ý thức đối với cái pháp môn giải thoát, một môn giải thoát tức là ba cái môn đều được giải thoát, ấy là vào cái pháp môn không hai. Bởi vì nói không, nói vô tướng, nói vô tát. Tại sao nói không? Vì tất cả pháp ở thế gian này tự tánh là không. Mà tự tánh là không thì cái tướng của nó có là chỉ là giả tướng, phải không? Mà đã là giả tướng cũng là không. Rồi nó tự tánh các pháp là cũng là không. Như vậy thì thấy được không thì thấy được cái vô tướng, thấy được cái vô tát, phải không? Như vậy thì tuy là ba nhưng mà nó là một. Thấy được một pháp cứu kính rồi thì ba pháp nó đều không khác. Bởi vậy cho nên nói rằng không tức là vô tướng, vô tướng tức là vô tát. Nếu ba cái đó không vô tướng vô tát thì còn có tâm, có ý, có thức hay không? Bởi vì các pháp nó không thiệt thì tâm duyên theo các pháp thiệt không? Ý duyên theo pháp thiệt không? Thức phân biệt pháp thiệt không? Cũng là không thiệt. Mà nếu theo thấu suốt được như vậy đó, ở trong một cái môn giải thoát, vì ba cái pháp không vô tướng vô tác gọi là tam giải thoát môn, ở trong đó một môn mà được giải thoát thì ba môn đều được giải thoát, đó là nhập bất nhị pháp môn. Bồ Tát Tịnh Can nói Phật pháp chúng tức là tam là hai. Lẽ là tam bảo chứ sao hai? Cũng như hồi nãy nói là đối đãi, Phật tức là pháp, pháp tức là tam, chúng tức là tam á. Tam bảo ấy đều là tướng vô vi, cùng với hư không nó đồng. Tất cả pháp cũng như vậy. Hay tùy theo cái hạnh này, người hay tùy theo cái hạnh này, ấy là vào cái pháp môn bất nhị. Bởi vì tam bảo Phật, pháp và tăng, thường thường chúng ta thấy Phật khác, pháp khác, tăng khác. Nhưng mà giả sử nhớ lại trong pháp bảo đàm lục tổ thấy nói tam bảo làm sao? Cái gì là Phật, cái gì pháp, gì tăng? Phật là giác, pháp là tịnh, tăng là gì? Chánh. Như vậy thì ngay nơi tâm thể mình là giác, là thanh tịnh, là chân chánh thì đủ cả tam bảo rồi. Còn tam bảo ở ngoài đây là cái tướng không thiệt. Thí dụ như ông Phật ngồi trên bàn mình lại mỗi đêm đó, thiệt không? Thiệt không? Không thiệt tại sao lại? Bây giờ trả lời câu đó đi. Nói Phật ngồi trên bàn là không thiệt, biết rõ không thiệt, mà không thiệt tại sao lại? Sao?
Các
cái lại cũng không thiệt hả? Mà người lại thiệt không? Bởi vậy cho nên khi lại đó mới nói năng lễ sở lễ tánh không tịch đó, phải không? Phật ngồi trên bàn không thiệt, mình lại cũng không thiệt, tánh không tịch mà. Nhưng mà tại sao lại? Mà cả nước đồng giao năng thư nghị, phải không? Bởi vì tuy là không thiệt nhưng mà từ cảm ứng qua lại không thể nghĩ bàn, bởi vậy cho nên lại. Đó là nói cái ý. Còn bây giờ nói cho rõ, ở đây tánh Tam Bảo không thiệt, dù cho Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ nếu thiệt thì tới giờ còn, phải không? Ngài cũng do cái tướng duyên hợp cho nên không còn. Thì cái pháp của Phật nói ra tuy bây giờ còn trong kinh điển, nhưng mà còn trong kinh điển đó mình phân tích ra thì kinh điển cũng từng chữ đáp lại có thiệt ở đâu, phải không? Tánh đâu có thiệt. Rồi chúng ta tăng gọi là một số hòa hợp lại, chung hợp lại, nhưng mà đã là chung hợp là thiệt không? Cũng không thiệt luôn. Bởi vậy cho nên tướng Tam Bảo mình thấy rõ là không thiệt. Mà tướng Tam Bảo không thiệt thì sao? Thì thấy đồng như không, tâm mình nó rỗng như không, không kẹt, không dính. Mà nếu Tam Bảo không thiệt thì tất cả pháp cũng đều là không thiệt. Người mà thực hành được như vậy đó thì vào pháp môn không hai. Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói thanh, thanh diệt là hai. Thanh này và cái khi thanh này diệt là hai. Thanh tức là thanh diệt. Vì cớ sao? Cái thấy thật tướng của thanh không khởi thấy thanh và thấy thanh diệt. Thanh cùng với thanh diệt không hai, không phân biệt. Ở trong đó không có kinh, không có sợ, ấy là vào pháp môn không hai. Thấy cái thanh và thanh diệt là hai. Như mình bây giờ mình thấy mình đang sống và thấy khi chết là một hay là hai? Đang sống và khi chết là một hay hai? Một hay hai? Bởi vì mình nói mình đang sống đây thì cái đang sống đây không có tự tính thì không thiệt, mà cái chết cũng không tự tính thì cái chết cũng không thiệt. Khi sống không thiệt thì khi chết thiệt không? Nếu ai thấy sống không thiệt, chết không thiệt thì còn sợ chết không? Sợ gì mình sợ chết là tại thấy sống thiệt, chết mất cái sống đi cho nên mình mới sợ. À, vì vậy mà nói thân và thân diệt nó không hai. Mà nếu không hai thì tất nhiên mình không có phân biệt. Mà không phân biệt thì còn gì nữa ở trong đó mà kinh sợ? Mà không kinh sợ thì đó là vào được cái pháp môn phất nhị. Bồ Tát Thượng Thiện nói thân khẩu ý thiện là hai, ấy là ba nghiệp. Ba nghiệp ấy đều là cái tướng vô tác. Thân vô tướng, thân vô tác tức là cái tướng khẩu vô tác. Cái tướng khẩu vô tác tức là cái tướng ý vô tác. Ba cái nghiệp tướng vô tác này tức là tất cả pháp tướng vô tác. Hay người hay tùy cái huệ vô tác như thế, theo cái huệ vô tác như thế, ấy là nhập pháp môn không hai. Ở đây thân khẩu ý tức là ba nghiệp. Ba nghiệp thì chia ra có ba nghiệp thiện, ba nghiệp ác. Nhưng mà nói ba nghiệp đó Nhưng mà thực ra ba nghiệp, nói tới nghiệp là nói tới tạo tác, phải không? Nhưng mà giờ cái tạo tác nó có thiệt không? Thân mình nó làm, miệng mình nói, ý mình nghĩ, ba cái đó gọi là tam nghiệp. Có làm, có nói, có nghĩ gọi là có tạo tác, phải không? Nhưng mà cái nghĩ thiệt không? Cái nói thiệt không? Thiệt là nhiều khi chúng ta bị mê hoặc bởi những cái ngôn ngữ, chứ ngôn ngữ có thiệt ở đâu, phải không? Bây giờ quý vị phân tích cái ngôn ngữ từ đâu ra? Từ trước thì khởi cái niệm, phải không? Cái niệm, cái rồi cái mới cuộn cái hơi từ ở dưới rúng lên, lên tới cổ họng, rồi cái lưỡi uống qua uống lại, cái thành tiếng, thấy không? Thành tiếng thì cái tiếng nó không biết nó ra cái gì đó, rồi theo nó thói quen đó. Nó ra những cái tiếng rồi ra sau đó là thói quen, là đặt nó thế này thế kia, chứ có cái gì thiệt đâu. Nếu thiệt thì chắc là nhân loại học có một thứ tiếng thôi, nói có thứ tiếng thôi, phải không? Nhưng mà ở đâu quen đó, rồi mỗi người uống theo kiểu nào đó, nói theo kiểu nào đó, rồi hiểu với nhau cái đặt thành thứ tiếng đó. Như vậy đó, rồi cả trăm cả ngàn thứ tiếng, không biết bao nhiêu thứ, rồi muốn biết nhau, muốn hiểu nhau phải học qua học lại đủ thứ cực, phải không? Nhưng mà rõ ràng đó là không thiệt. Bây giờ giả sử như mình chưa từng có biết tiếng Pháp, tiếng Anh, mà có người Pháp, người Anh nào gặp mình, họ ghét, họ kêu tên, họ chửi, chửi từ sáng tới chiều, có giận không? Tại sao vậy? Thì họ cũng nói, thì họ cũng chửi, mà sao mình không giận? Nhưng mà nếu người Việt mà kêu chửi thì giận, giận đùng đùng, thấy không? Thì như vậy thì hai người cùng chửi, nhưng mà người họ chửi tiếng của khác, mình nghe mình không hiểu. Còn người chửi cái tiếng mà mình quen nghe mình hiểu, mà hiểu cái thì không bị giận, phải không? Như vậy thì giá trị ở tiếng là giá trị ở cái gì? Giá trị ở cái gì? Như vậy thì có giận là tại cái phân biệt hiểu và phân biệt đó mới sanh ra, phải không? Chứ còn cái tiếng đâu có giá trị thiệt. Nếu thiệt thì ai chửi mình cũng giận hết. Nhưng mà đâu có người là chửi một cái ngày mà mình không biết gì hết. Nhiều khi mình cười. Đó là những cái điều rất là thật, mà ở thế gian này không biết về cái chấp ngôn ngữ là thiệt. Như vậy thì cái hành động của thân, hành động của khẩu, của ý, ba cái thứ nghiệp đó tự tánh nó là không thiệt, nó là vô tác, tướng nó là vô tác. Vô tác tức là không có cái tạo tác thiệt. Mà đã không tạo tác thiệt thì làm sao mà có cái thiệt, nghiệp thiệt của thân, nghiệp thiệt của khẩu, nghiệp thiệt của ý. Bởi vì vậy mà nói rằng tướng thân vô tác, tướng khẩu vô tác, tướng thân vô tác tức là tướng khẩu vô tác, tướng khẩu vô tác tức là tướng ý vô tác. Vì ba cái nghiệp ấy, cái tướng nó là tướng vô tác, tức là tất cả pháp khác cũng là cái tướng vô tác thôi. Nếu mà mình khéo dùng cái trí tuệ vô tác mà tùy thuận như thế, hay là mình khéo theo cái trí tuệ vô tác như thế thì vào được pháp môn bất nhị. Bồ Tát Phước Điền nói: phước hạnh, tội hạnh, bất đạo hạnh là ba cái hạnh thật tánh, tức là không. Không thì không có phước hạnh, không tội hạnh, không bất định hạnh. Nơi ba cái hạnh này mà không khởi ấy là vào pháp môn không hai.
phước hạnh thì mình hiểu rồi, phải không? Tội hạnh thì hiểu rồi, bất động hạnh là gì? Tới 8 giờ rưỡi đánh kiểm ben ben ngồi đó làm gì? Đó là bất động hạnh đó. Ngồi định đó là bất động hạnh đó. Như vậy bất động hạnh có nghĩa là định, nên là làm phước, làm tội và tu thiền định, hay là định, ba cái hạnh đó. Nhưng mà đây nói hai à, tức là căn cứ trên đối đãi nói hai. Nếu thấy thật tánh của nó cũng tức là không, mà không thì tức là ba cái nó đều không thiệt, mà ba cái ba hạnh này không thiệt, cho nên mình không khởi. Mà nếu không khởi thì tức là vào pháp môn không hai, tức là dù cho mình ngồi thiền hay mình làm phước mà mình đều thấy đó là tướng, mà tướng thì đều là cái không có cái tánh thật, tức là không có tự tánh, thì thấy rõ được như vậy là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Hoa Nghiêm nói từ nhã mà từ nhã khởi là hai, khởi hai là hai, tức là từ nhã mà khởi lên các cái động tác hay các cái kiến chấp đó là hai. Thấy cái thật tướng của ngã thì không có khởi cái hai pháp, nếu không có trụ hai pháp thì không có thức, cũng không có cái biết của thức, ấy là vào pháp môn không hai. Thức là năng tri, mà cái sở thức là sở tri, cái biết của thức. Bởi vì từ có cái ngã mà khởi ra phân biệt cho nên nó hai. Bây giờ cái ngã, thật tâm nó ngã nó là không thiệt, thì tất cả cái kia nó cũng là không thiệt, không thiệt cho nên nó là không hai. Bồ Tát Đức Tạng nói có cái tướng sở đắc là hai, nếu không có cái sở đắc là không có thủ xã, không thủ xã, ấy là vào pháp môn không hai. Còn có cái sở đắc là hai, tại sao vậy? Tức là còn có sở đắc, tức là có cái năng đắc, phải không? Cũng như nói được thì cái gì được? Nói mình được, mình được cái gì, hoặc mình được cuốn sách, hoặc mình được cái gì đó, thì như vậy có năng có sở. Vì vậy cho nên nói có sở đắc là có hai. Chính mấy cái chỗ này là quý vị mới thấy rõ ràng cái tinh thần Bát Nhã, phải không? Bởi dĩ vô sở đắc cố đó mà mới đi một mặt sao mới được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề đó, phải không? Tức là nhập pháp môn không hai. Còn nếu còn có sở đắc thì tức là còn hai. Bồ Tát Nguyệt Thượng nói tối cùng với sáng là hai, không tối không sáng ác là không có hai. Vì cái sao? Như cái người mà nhập diệt tận định hay là nhập diệt thọ tưởng định, không tối không sáng, tất cả các pháp tướng cũng lại như thế, ở trong kia bình đẳng, nhưng mà nhập đó, ấy là vào pháp môn không hai. Bởi vì tối và sáng nó không thiệt, nó đối đãi với nhau, nghĩa là có cái ánh sáng hiện ra thì gọi là sáng, mất ánh sáng đi gọi là tối, cái hai cái không thiệt. Đây ví dụ như người mà nhập diệt thọ tưởng định rồi thì lúc đó họ đâu có mở mắt nhìn tối nhìn sáng nữa, mà tâm vẫn an tịnh tự nhiên. Vì vậy cho nên nói rằng không có thấy tối thấy sáng. Bởi vậy cho nên nói rằng lúc đó chỉ có một cái tướng bình đẳng thôi, chỉ có một cái bình đẳng, không có tối không sáng, ấy là nhập pháp môn công hai. Bồ Tát Bảo Ấn Phủ nói: ưa Niết Bàn, không ưa thế gian là hai. Nếu không ưa Niết Bàn, không chán thế gian, ấy là không có hai. Vì cớ sao? Nếu có trói thì mới có mở, nếu vốn không trói, người kia cầu mở làm gì, hay là ai để mà cầu mở? Không trói, không mở thì không có ưa và chán, ấy là vào pháp môn không hai. Bởi vì mình thấy thế gian là khổ, mình chán, nghe Niết Bàn là vui, mình ưa, đó là hai. Nhưng bây giờ thế gian, nếu thấy thật tánh của nó thì nó có khổ không? Thế gian đâu có khổ, phải không? Mà khổ phải ai khổ? Tại mình khổ, vì mình mê muội mình khổ. Chứ thế gian không có khổ. Ai nói thế gian khổ là nói không đúng lẽ thật, phải không? Mà cái lẽ thật là thế gian không có khổ, bởi vì chấp thế gian thành là khổ. Thế gian có hai thứ đó. Như vậy thì mình nói thân này là khổ, để sanh tử đó. Mà thân này sanh tử cho nên gọi là bị trói. Còn nếu hết sanh tử gọi là mở. Như vậy thì nếu thấy thân này nó là khổ cho nên mình mới cầu mở, là mình đang thấy bị trói, mình cầu mở. Còn nếu mà thấy nó không khổ thì đâu có cầu mở. Như vậy thì người thấy thế gian, tức là nói rằng là thấy cái thân này nó không có sanh tử thiệt, tức là nó không có khổ thiệt, thì người đó có cầu giải thoát không? Như vậy mà người đó có giải thoát không? Không cầu giải thoát mà có giải thoát hay không? Còn mình bây giờ cầu giải thoát mà có giải thoát hay không? Bởi vì mình thấy thân thiệt, bởi thấy thân thiệt cho nên thấy nó khổ mà cầu giải thoát. Cầu giải thoát mà thân thiệt tiếc quá, làm sao giải thoát được, phải không? Nên là nếu mà thấy thân thiệt thì bỏ nó rất uổng, mà không dám bỏ nó thì làm sao cầu giải thoát được. Đó, giải thoát tức là không còn sanh tử, mà còn thấy thân thiệt thì quý thì thích sanh tử, mà thích sanh tử mà cầu không sanh tử sao cầu, phải không? Vì vậy cho nên mới thấy cái thân nó không thiệt thì nó là không có sợ sanh tử. Mà không có sợ sanh tử thì đâu có ưa Niết Bàn, mà không ưa Niết Bàn thì đâu có gọi là thấy chói, thấy mở. Mà người nào không có cái ưa và chán đó là vào được pháp môn không hai. Bồ Tát Châu Đảnh Vương nói: chánh đạo, tà đạo là hai. Người trụ ở chánh đạo, ác không phân biệt là tà, là chánh. Lìa hai cái này, ấy là vào pháp môn không hai. Nghĩa là khi mà mình không còn có phân biệt tà chánh thì đó là nhập pháp môn bất nhị. Bồ Tát Nhạo Thật nói: thật không thật là hai. Người thấy thật còn không có, còn chẳng thấy thật, hà huống là không thật. Cái người thấy cái thật đó còn không phải thật, huống nữa là cái không thật. Vì cái sao? Bởi vì không phải con mắt thịt có thể thấy được, huệ nhãn mới hay thấy, mà cái con mắt trí huệ này không thấy, không chẳng thấy, ấy là vào pháp môn không hai. Con mắt trí huệ nó có thấy như con mắt thịt hòa phu mình không? Bởi vì thấy mà không có thấy, phải thấy bằng trí. Ví dụ như giờ nói thấy thanh này là nó muốn hợp lại thì thấy bằng cái gì? Thấy bằng trí, mà cái thấy đó có thấy giống như mình thấy bằng tay không? À, cho nên thấy mà không thấy thì đó là biết rõ vậy, thì cái thật còn không có thiệt, huống nữa là cái không thật. Biết rõ vậy là vào pháp môn không hai. Như vậy thì cái pháp môn không hai là cái pháp môn mà tất cả chấp đều sạch, phải không? Tất cả chấp đều sạch. Còn nếu còn chưa có sạch cái chấp thì chưa vào pháp môn không hai. Như thế các vị Bồ Tát mỗi mỗi nói xong, tức là mỗi vị nói rồi, hỏi lại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: những gì là Bồ Tát nhập bất nhị pháp môn? Thì Bồ Tát Văn Thù mới đáp rằng: theo như ý của tôi, đối với tất cả pháp, lời nó không nói, không năng, không chỉ bài, không biết, lìa các cái vấn đáp, ấy là vào cái pháp môn bất nhị hay là nhập bất nhị pháp môn. Đó. Thì như vậy tới đây là tới cái ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù thì ngài sao? Ngài nói rằng cái chỗ thấy của ngài hay là cái ý hiểu của ngài đó, phàm còn có nói năng, còn có chỉ bài, còn có hỏi đáp, đó đều là còn chưa có vào được bất nhị pháp môn. Còn nếu mà không nói năng, không chỉ bài, không hỏi đáp, ấy là vào bất nhị pháp môn, phải không? Bởi vì đến đây không còn giải thích như các vị Bồ Tát trước nữa, mà muốn kết thúc lại rằng ngôn ngữ chúng ta dùng hay là những phương tiện chúng ta chỉ để người ta hiểu biết, tất cả những cái đó đều là tướng đối đãi, mà đã là đối đãi thì không vào bất nhị pháp môn được. Còn bây giờ nếu thấy rõ ràng tất cả ngôn ngữ, tất cả chỉ bài, mọi phương tiện nói năng để cho người ta hiểu biết đều là giả dối không thiệt, đều không có tự tánh, thấy rõ như vậy là vào bất nhị pháp môn. Đó là một lối kết thúc, phải không? Kết thúc bằng lời nói. Bây giờ tới cái kết thúc chót. Khi ấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi ngài Di Ma Cạc rằng: chúng tôi mỗi người tự nói rồi, thì nhân giả phải nói những gì là Bồ Tát nhập bất nhị pháp môn? Khi ấy ông Di Ma Cạc lặng thinh không nói. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi khen rằng: lành thai, lành thai, nhẫn đến không có văn tự ngôn ngữ, ấy mới là chân thật nhập bất nhị pháp môn. Thì quý vị thấy đến cái giai đoạn chót là cái chủ nhà, là ông Di Ma Cạc là người chủ nhà. Bây giờ hỏi lại cái quan niệm của ngài về cái bất nhị pháp môn thế nào. Hỏi cái thì ông ngồi ông lầm xin không nói một câu. Thì ngài Văn Thù khen, nghĩa là làm thai cho đến không có văn tự ngữ ngôn, ấy mới chân thật vào bất nhị pháp môn. Thì như vậy bây giờ có nhiều người bắt trước nghe nói thế nào bất nhị pháp môn rồi làm xin nó nhập bất nhị pháp môn, bắt trước là đúng không? Tại sao không đúng? Bởi vì nói là đối với nín, nín đối với nói, phải không? sở dĩ ngài Văn Thù Nín Thinh là đối với ngài Vô Cảnh Nín Thinh là đối với ngài Văn Thù đã nói tất cả ngôn ngữ là không thiệt, bởi thấy ngôn ngữ không thiệt là tới Nín Thinh nó mới trúng, phải không? Như không Nín Thinh để mà làm kiểu cách thì cái đó nó không trúng ở trên, phải không? Mà hiểu như vậy thì không phải cái Nín Thinh của ngài Văn Thù hay hơn những vị Bồ Tát trước, nhưng mà quý vị Bồ Tát trước đã giải thích hết rồi, dùng ngôn ngữ làm phương tiện để giải thích rõ ràng về cái bất nhị pháp môn rồi. Rồi bây giờ tới ngài Văn Thù á thì ngài mới phủ nhận luôn ngôn ngữ không thiệt nữa, phải không? Rồi tới ông Di Ma Cật còn gì phải nói, cho nên tới Nín Thinh nó là cái cứu kính, chứ đừng lầm tưởng rằng cái Nín Thinh nó là số một là trên đó, không phải. Nếu không có những cái trước thì cái Nín Thinh trở thành vô nghĩa. Hiểu như vậy thì mới thấy cái hay của các vị Bồ Tát, mỗi vị trình bày cái thấy biết của mình đúng để giải thích cho chúng ta ngoài mặt, không phải chỉ một khía cạnh, mà mặt nào khía cạnh nào chúng ta cũng thấy tường tận rằng không có một pháp thiệt. Bởi không có một pháp thiệt cho nên cuối cùng rồi ngữ ngôn cũng không thiệt. Bởi ngữ ngôn không thiệt thì còn gì mà lý luận mà bàn giải hơn thua, cho nên im lặng đó. Như vậy đó là chỗ kết thúc cái lý bất nhị pháp môn. Khi nói cái pháp môn, khi nói cái phẩm pháp môn bất nhị này, ở trong chúng đây 5.000 Bồ Tát đều vào bất nhị pháp môn, được vô sanh pháp nhẫn. Ở trong chúng này vài trăm, có mấy người nhập được bất nhị pháp môn vào vô sanh pháp nhẫn chưa? Ai có giơ tay coi. Tuy nhiên là chưa nhập mà chắc rồi ai cũng thấy một chút chút, phải không? Nếu ngày trước đối với hai á, mình chắc chặn 100% học pháp môn này rồi chắc còn chừng nhiều 100%, bây giờ xuống còn chừng nhiều, xuống chừng nhiều mà có khả dĩ chấp nhận được chừng nhiều thôi thì cho tôi xin chừng 50% cũng tốt, phải không? Còn thay giá cả để đòi mấy chục. Nếu mà quý vị xuống còn chừng 50% là quý vị cũng là thánh nhỏ nhỏ, phải không? Bởi vì nhập bất nhị pháp môn là Bồ Tát, mà mình đây được 50 là cũng là Bồ Tát phân nửa rồi, phải không? Bởi vậy cho nên khi chúng ta học, không có học để hiểu suông, mà học để ứng dụng tu hành. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, những cái thấy, cái nghe của chúng ta hàng ngày đều phải dùng trí mà quan sát. Như vậy đó là tu, chứ không phải chúng ta tụng kinh nhiều, học thuộc lòng bài giỏi là tu. Mà chính cái chúng ta khép ứng dụng để rồi chúng ta bớt hết những cái chấp. Những cái chấp hết rồi phiền não sạch. Phiền não sạch rồi cái không muốn nhập Niết Bàn, mà Niết Bàn tới thì não hay, phải không? Như vậy đó mới thực là tu. Thôi nghĩ nguyện